Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi phân tích trình thuật liên quan tới các người chăn chiên như kể trong chương 2, các câu từ 8-20, Phúc âm Thánh Luca, chúng ta đã đi tới kết luận này. Thánh sử Luca đã lấy lại nhân tố nòng cốt của tin tức Đức Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem và khéo léo đưa ra một lời chú giải sâu đậm, vang vọng các yếu tố của mầu nhiệm phục sinh, là mầu nhiệm được tín hữu trong cộng đoàn của Thánh sử Luca biết tới, rao giảng và sống. Nói cách khác, các phân tích nội dung văn bản trong bối cảnh giáo hội thời khai sinh khiến cho chúng ta xác tín hơn rằng trình thuật thuộc sách công vụ hơn là sách phúc âm. Xem ra nó phản ánh giáo lý liên quan tới biến cố Đức Giêsu Giáng sinh như đã được giáo hội thời các tông đồ hiểu và loan báo dưới ánh sáng của biến cố phục sinh. Biến cố phục sinh đưa chúng ta ngược trở về với biến cố Giáng sinh. Chúng ta hãy lên cho tới Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra. Từ kết quả của việc nhận biết ngược trở lại quá khứ đó, nảy sinh ra tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Và Đức Maria, đấng đã giữ gìn mọi sự trong lòng, là nhân chứng sống động, chắc hẳn nắm giữ vai trò nòng cốt liên quan tới nguồn gốc các trình thuật này. Hôm nay chúng ta bước sang giai đoạn 2 của việc phân tích, đó là tìm hiểu lược đồ thần học, kinh ngạc, sợ hãi, không hiểu trong Phúc âm Thánh Luca, để hiểu biết các phản ứng của con người trước mầu nhiệm cứu độ. Hầu hết các nhà chú giải ghi nhận rằng câu 19 chương 2 Phúc âm Thánh Luca được nối liền với câu 18 qua từ Hy Lạp D, có nghĩa là về phần mình. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn về phần mình, bà Maria gìn giữ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Như thế sự suy gẫm của mẹ Maria được lồng khung trong thái độ kinh ngạc của dân chúng, phát xuất từ lời rao giảng của các người chăn chiên. Sự kiện này có tầm quan trọng lớn vì nó giúp chúng ta hiểu kiểu hành văn của Thánh sử Luca. Thật vậy, trong Phúc âm và trong sách công vụ có nhiều văn bản nêu bật ý niệm kinh ngạc như phản ứng của con người trước những sự việc lạ lùng. Sự kinh ngạc ấy được diễn tả bằng động từ Hy Lạp Thaumaso và khoảng 13 từ khác có ý nghĩa tương đương song song với từ Thaumaso. Có khoảng 20 văn bản chứa đựng các từ này và chúng đều được cấu trúc theo một lược đồ thường hằng bao gồm 4 chặng sau đây. Thứ nhất là một cử chỉ ngoại thường, một biến cố lạ lùng kinh dị được miêu tả ở đây. Cụ thể đó là những giai đoạn liên quan tới một sự mạc khải như sự hiện ra của một hay nhiều thiên thần, sự hiện ra của Chúa Phục sinh, việc rao giảng của Gioan Tẩy giả, việc rao giảng của Đức Giêsu với các việc phi thường đi kèm, các vụ chữa lành tật bệnh do Thánh Phêrô và Phaolô thực hiện. Thứ hai là sự diệu kỳ kinh ngạc. Đứng trước các tỏ hiện có tính cách lạ thường đó, con người bày tỏ sự kinh ngạc diệu kỳ của mình. Một cách trực tiếp hay tương đương, sự kỳ diệu đó có đối tượng là căn tính, mầu nhiệm của người đang có các cử chỉ gây kinh ngạc này, hay vì người đó mà chúng xảy ra. Đa số các trường hợp liên quan tới Đức Giêsu, gương mặt của Ngài, các hành động của Ngài, vân vân. Thứ ba là lời giải thích các tỏ hiện. Theo sau các sự kiện xảy ra là một câu trả lời minh giải các sự kiện đó hay các lời nói đã gây ra phản ứng kinh ngạc diệu kỳ nói trên. Người cống hiến lời minh giải đó chính là một thiên thần hiện ra hay chính người đã làm phép lạ hoặc việc lạ lùng hay đã nói những lời mạc khải hoặc dạy dỗ giáo lý mới mẻ. Liên quan tới sự sống lại của Chúa Giêsu là hoa trái quyền năng của Thiên Chúa, chính các thiên thần hay chính Chúa Kitô phục sinh sẽ đưa ra lời giải thích. Trường hợp trừ duy nhất là văn bản chương 2 Phúc âm Thánh Luca mà chúng ta đang phân tích. Ở đây các người chăn chiên đã thuật lại điều đã được nói với họ về hài nhi. Nghe họ thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Thứ bốn là phản ứng cuối cùng của những người nhận sứ điệp của trình thuật. Kết thúc việc giải thích các sự kiện hay lời nói gây kinh ngạc là thái độ của những người lắng nghe. Thái độ đó có thể gồm 3 loại: tiếp nhận sứ điệp, từ chối sứ điệp hay không hiểu sứ điệp, mặc dù có các lời Chúa nói. Đây là trường hợp các lời tiên báo cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Các môn đệ không hiểu lời Ngài nói với họ. Sau đây là vài văn bản trong tác phẩm của Thánh sử Luca chứng minh cho lược đồ kinh ngạc, sợ hãi, không hiểu với bốn chặng như vừa kể trên đây. Văn bản thứ nhất là trình thuật truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 26 tới 38. Trình thuật gồm bốn chặng. Thứ nhất, thiên sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến hiện ra với Đức Maria. Thứ hai, Đức Maria bối rối và tự hỏi lời chào của thiên sứ thuộc loại nào. Thứ ba, sứ thần giải thích cho Đức Maria hiểu ý nghĩa lời truyền tin của mình. Đức Maria lại đặt câu hỏi và sứ thần minh giải cách thức sự việc sẽ xảy ra. Thứ bốn, Đức Maria tươi vui chấp nhận lời đề nghị của Thiên Chúa. Văn bản thứ hai là phép lạ trình thuật trong sách Công vụ, chương 3 câu 1 tới chương 4 câu 4. Trình thuật cũng gồm bốn chặng. Thứ nhất, Thánh Phêrô cho người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp của đền thờ đi được. Thứ hai, toàn dân kinh ngạc trước sự kiện này, trong khi người nhận được phép lạ cứ níu lấy hai ông Phêrô và Gioan, và toàn dân rất kinh ngạc chạy ùa tới với các ông. Thứ ba, trông thấy thế, tông đồ Phêrô quay ra nói với dân chúng và đánh tan một kiểu giải thích sai lạc điều đã xảy ra. Rồi thánh nhân vén mở cho mọi người thấy tầm quan trọng tiềm ẩn trong phép lạ. Phép lạ xảy ra không do quyền năng hay lòng đạo đức của hai tông đồ, nhưng là do lòng tin vào danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Thứ bốn là phản ứng hai chiều. Các tư tế, viên lãnh binh đền thờ và nhóm sa đốc bắt và bỏ tù hai tông đồ, nhưng nhiều người tin vào Chúa và số nam tín hữu lên đến 5.000 người. Văn bản thứ ba có cấu trúc theo lược đồ kinh ngạc, sợ hãi, không hiểu, là trình thuật liên quan tới các người chăn chiên. Phúc âm Thánh Luca chương 2 các câu 17 tới 20. Nó cũng gồm bốn chặng. Thứ nhất, sau khi trông thấy dấu chỉ, các người chăn chiên cho người ta biết lời mặc khải sứ thần đã nói với họ. Thứ hai, tất cả những ai nghe đều kinh ngạc về những điều các người chăn chiên đã nói với họ. Thứ ba, nhưng Đức Maria thì giữ gìn những sự ấy trong tâm lòng và tìm cách giải thích chúng. Thứ bốn, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa vì tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy như đã được loan báo cho họ. Nếu suy nghĩ cho kỹ, văn bản này của Thánh sử Luca là một trường hợp trừ đặc biệt so với các văn bản khác cùng loại. Sự khác biệt là ở chỗ này. Chặng thứ ba, như đã được trình bày trong lược đồ trên đây, thường dành cho lời giải thích sự kiện ngoại thường gây kinh ngạc. Nó là một lời giải thích đích thật, và người có nhiệm vụ giải thích sự thường là chính người đã thực hiện cử chỉ ngoại thường ấy. Nhưng văn bản chương 2 câu 14 đến 20, phúc âm Thánh Luca, không theo sát lược đồ. Các người chăn chiên loan báo điều đã được mặc khải cho họ biết liên quan tới Hải Nhi. Tất cả những người nghe sứ điệp đều kinh ngạc vì những gì các người chăn chiên đã nói với họ. Tới đây đáng lý ra theo lược đồ thì chính các người chăn chiên phải cống hiến cho những người nghe các ánh sáng sau cùng liên quan tới những gì họ đã loan báo, như Thánh Gioan Tẩy Giả, như Đức Giêsu và các tông đồ đã làm. Trái lại, Thánh sử Luca đưa vào cảnh ở đây gương mặt Đức Maria là người giữ gìn mọi sự ấy và giải thích chúng trong tâm lòng mình. Tại sao lại có luật trừ như thế? Có lý do nào định đoạt cho sự kiện này hay không? Lý do giúp giải thích sự kiện này có lẽ phải được tìm kiếm trong quan niệm của Thánh sử về chứng tá. Và giáo lý về chứng tá này là điều chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong lần tới.